Nhưng mà trước hết thì chúng ta nói đến giáo hội. Nếu anh chị em đọc lại lịch sử giáo hội Việt Nam đó, thì anh chị em sẽ thấy có một ghi nhận nhỏ mà rất hay. Đó là cha ông chúng ta, những người công giáo đầu tiên ở Việt Nam đó, lúc bây giờ là ở đất Thăng Long. Thế thì cha ông chúng ta tin vào Chúa rồi, sống với nhau chan hòa, yêu thương, giúp đỡ nhau, đến độ lúc bây giờ người ta chưa biết cái đạo này là đạo gì. Người ta chưa biết đây là đạo Công giáo, người ta cũng không có gọi đó là đạo Thiên Chúa. Thế thì người ta gọi cha ông chúng ta theo cái đạo nào? Đạo yêu nhau. Thế mới hay chứ. Mấy cái người này theo đạo yêu nhau. Tuyệt vời. Bởi vì khi mà cha ông chúng ta sống đạo mà để cho mọi người phải nhận ra rằng cái đạo này là đạo yêu nhau, thế thì cha ông của mình đã sống cái cốt lõi của tin mừng rồi còn gì nữa. Bởi vì Chúa Giêsu nói làm sao? Người ta cứ giấu này mà nhận ra chúng con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Khi Chúa Giêsu nói là các con yêu thương nhau, có nghĩa là giữa người môn đệ với nhau, giữa người đồng đạo với nhau. Tình yêu thương trước hết là được thể hiện giữa những người cùng tin vào Chúa Giêsu, cùng một tôn giáo. Các Kitô hữu sơ khởi ở Jerusalem đã hiểu được điều đó, cho nên họ đã sống đạo bằng cách là không để cho một ai trong cộng đoàn của mình phải thiếu thốn. Người ta gọi đó là xã hội cộng sản lý tưởng mà. Làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu mà. Không ai thiếu thốn. Thế thì vấn đề đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nếu mà mình sống đạo yêu thương của Chúa Giêsu thì trước hết mình phải thể hiện ở trong cộng đoàn những người đồng đạo của mình đây. Và tôi dám nghĩ rằng đây là trách nhiệm rất lớn của anh chị em giáo dân vùng Chí Hòa. Anh chị em biết sao tôi nói vậy không? Ở trong Sài Gòn có một số vùng mà có đông giáo dân Công giáo, có khi tới 90%, xóm mới chẳng hạn, Bình An này, Thủ Đức này, Chí Hòa, Chí Hòa nhà thờ san sát, nhà Công giáo san sát. Bây giờ câu hỏi đặt ra cho chúng ta là trong những khu vực mà đông giáo dân Công giáo như thế, người ta có thấy cái khu vực đó nó chan chứa tình yêu hơn những chỗ khác không? Người ta có thấy cái khu vực đó nó bình an hơn không? Nó vui tươi hơn không? Nó đạo đức hơn không? Câu hỏi quyết liệt đấy nhé. Hay là trong những khu vực đông giáo dân Công giáo thì cũng vẫn là chuyện đánh nhau rồi cãi nhau rồi xì ke rồi ma túy rồi đĩ điếm rồi không thiếu cái gì cả. Cho nên những khu vực mà đông giáo dân Công giáo có trách nhiệm rất lớn, trách nhiệm làm chứng cho đạo của Chúa là đạo yêu thương. Và điều này không có dễ đâu. Nếu chúng ta có giờ mà tôi mời anh chị em lên đây chia sẻ thì chắc là anh chị em sẽ nói với tôi nhiều kinh nghiệm hay lắm. Nhưng mà bản thân tôi, anh chị em cho phép tôi kể lại một câu chuyện nó không có vui chút nào. Lúc đó tôi chưa làm linh mục, sau năm 1975, chủng viện đóng cửa. Đức cha sai tôi và mấy anh em cùng lớp đến ở một cái xứ đạo ở dưới Cần Thơ cơ, chứ không phải là ở trên Sài Gòn, mà cũng là người Bắc di cư. Và trong thời gian ở xứ đạo, tôi chứng kiến một cảnh rất là buồn. Cha xứ và hội đồng giáo xứ cãi nhau kịch liệt, chửi nhau thậm tệ. Cuối cùng hội đồng giáo xứ kiện cha xứ ra tòa đời, ra để cho cái anh công an nó mới có 20 tuổi nó xử. Tôi nhớ mãi và buồn đến cái độ mà định thôi không đi tu nữa. Vì không thấy vẻ đẹp của đạo ở đâu. Tôi kể lại không có ý là bêu riếu giáo hội đâu, nhưng mà để cùng với anh chị em thấy là cái việc mà chúng ta sống yêu thương với nhau nó quan trọng như thế nào trước mắt mọi người, để làm chứng cho đạo của Chúa là đạo tình yêu. Cho nên cái lời mời gọi để sống đạo yêu thương trước hết á, là ngay trong giáo hội của mình, mà cụ thể là trong cộng đoàn giáo xứ của mình.